Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Cuộc chiến chưa tàn của tác giả Trúc Thanh qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Lên bên cạnh mẹ từ tấm bé đến khi có trí khôn hiểu biết, em cũng chỉ thấy có mẹ. Em không thắc mắc dù trên khai sinh của em tên cha là vô danh. Một đôi lần hiếm hoi lúc mẹ con gần khít bên nhau, rảnh rang như đi hè, ngồi trên bãi biển, trời cao gió mát, biển mênh mông. An vô tình hỏi mẹ vô danh là gì, mẹ trả lời là không có tên, rồi mẹ cũng giải thích thêm là ba đi buôn bán xa, tận ngoại Bắc hay đâu đó, bên Tàu hay là bên Tây. Đi lâu quá là lâu rồi, cũng quên liên lạc về nhà nên phải khai như vậy, đặng con có giấy khai sinh để được đi học. Thời gian qua An học xong tiểu học, lên trung học cũng không thấy ba em về. Em đã quen và không hề nhắc tới, cũng không nhớ tới cái ông vô danh đó nữa. Ngoài mẹ ra, An còn có bà ngoại và cậu mờ ba, là em, má và hai em trai, con của cậu mờ. Gia đình gồm 7 người, cũng khá đông vui. Căn nhà của mẹ con An ở sát một bên nhà cậu mợ và ngoại. Đi qua đi lại như chung một gia đình. Hai em trai Tuấn và Tú học chung trường tiểu học với An suốt 6 năm. Lên trung học thì phải học riêng. Hai em vào trường nam, còn An thi đậu vào trường nữ Gia Long. Tuy nhiên cuối tuần và ngày hè, má vẫn mướn một gia sư về để dạy kèm thêm cho An và Tuấn, Tú những môn học chính như toán, lý hóa, riêng Anh và Pháp văn. Má An tự đích thân dạy kèm con và cháu. Bà có vốn kiến thức và ngoại ngữ rất khá, An cũng chẳng biết bà học hành tới đâu. Nhưng từ lúc nào đã thấy bà bươn chải đi làm việc ở cái công sở, tư sở, mang tiền về nuôi gia đình một cách vững vàng, sung túc. Bà là mẫu người hoạt bát, năng động ngoài xã hội hơn là loanh quanh trong nhà. Vào những năm 1965 đến 1970, khi thấy đồng lương kém cỏi so với giá cả sinh hoạt đời sống xã hội, bà đi học để bổ túc thêm ngoại ngữ một thời gian ở Hội Việt Mỹ, rồi xin làm việc trong các cơ sở ngoại quốc. Bà thành công trong việc kiếm tiền, nhất là thời gian xin được vô làm cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Đại lộ Thống Nhất. Bà khá lanh lẹ, hỏi làm gì trong đó thì bà nói là bà làm thoại chương viên điện toán các hồ sơ. Càng kiếm ra tiền, mẹ An càng bận rộn với công việc làm, bà cũng ít khi giao thiệp với bạn bè. Việc nhà, kể cả áo quần, đồ gia dụng, đồ trang sức riêng, những tiện nghi vật chất thời thượng, bà cũng ít quan tâm đến, gần như nhờ vả cậu mợ ba mua sắm giùm, kể cả đồ ăn uống đã có ngoại lo. Những người bên cạnh lo cho má An và An rất là chu đáo, nên đi ra ngoài lúc nào mẹ cũng tươm tất, đoan trang và lịch sự. Bà khá xinh xắn, cái gì mẹ cũng đầy đủ, tính tình mẹ khá quyết đoán và hơi lạnh lùng. Bà Sắt một mình buổi sáng ra đi một mình, buổi tối chiều về cũng lại một mình. Bà không có một người bạn thân hay là nam hoặc là nữ. Bà lủi thủi kể từ khi đi làm sở ngoại kiều, bà cũng không có một người bạn Mỹ nào. Lúc nhỏ An không để ý, nhưng khi dần dà khôn lớn lên, An thương mẹ, cho là mẹ rất chung tình với ba, nên không có lấy một ý trung nhân trong suốt một cái quãng thời gian dài. Nhưng không thấy bà buồn, thảm hoặc nhìn mưa rơi. Bà thở dài, kín đáo, rất nhẹ nhẹ. Vậy thôi, rồi lại lo vào công việc, kiếm tiền. Chẳng vậy mà má An mua được 3-4 căn nhà giáp liền với khu nhà của ngoại vẫn ở từ đời nào. An không có ba ở bên nhưng ăn học không hề thiếu thốn, phải nói là đầy đủ đến có phần vương giả nữa. Thầy sách vở, quần áo phủ phê, xe nhà trường đưa tận cửa đưa rước hàng ngày. Gia đình An sống cứ bình yên như vậy hàng bao năm ở đường Trương Minh Giảng. Nhìn lên phía trước là cầu, xế bên là đường Trương Tấn Bửu. Nhưng rồi những năm 1965 đến 1970, Sài Gòn rộn ràng chao đảo nhiều hơn những tin chiến sự. Cộng quân liên kết với mặt trận phía Nam, áp lực ngày càng nặng. Việc cộng pháo kích bừa bãi vào các trường học ở các tỉnh và pháo kích luôn cả vô thành phố Sài Gòn. Nhà của An phải làm hầm trú ẩn. Ngay tại thủ đô, các thế lực tôn giáo, giới sinh viên học sinh, các đảng phái chống chính phủ, rồi những tư tưởng phản chiến bị Việt Cộng trà trộn cũng lan tràn khó kiểm soát. Sài Gòn những năm cuối của tự do đầy hỗn độn, đầy chao đảo, vừa bị tấn công, vừa bị lợi dụng, tội nghiệp Sài Gòn.
Gần đến tháng 3, tháng 4 năm 1975, nói chung là sau hòa đàm Paris, nhiều gia đình có bề thế, có tiền của đã đục địch di cư ra ngoại quốc. An thấy mẹ, ngoại và cậu mở ba bàn soạn với nhau nên đi đâu, đi thế nào, sang Singapore hay là sang Mỹ. Mẹ cô có chút thế lực ở sở và có tiền. Nên từ đầu năm 1975, cả đại gia đình đã có đủ giấy tờ xuất cảnh. Dự trù là họ sẽ lên máy bay vào cuối tháng 2. Nhưng phút chót ấy, mẹ An tiễn gia đình đi trước, mẹ tình nguyện ở lại đi chuyến cuối. Sẽ đi cùng sở làm, mẹ có hỏi ý An muốn đi với cả nhà hay là ưng ở lại chờ mẹ. Dĩ nhiên là có quyết định ở lại để được sẽ đi với mẹ. Vì cái quyết định không ngờ này mà An gặp lại ba.
Tại sao mẹ không giải thích trước thì có trời mà hiểu. Chỉ biết ngày 10 tháng 5 1975, bà mừng rỡ đón chồng gõ cửa rồi vào nhà. Em vẫn chờ anh. An cảm động được biết ông là ba của cô. Nhìn vội trong tấm kính lớn trong phòng khách, An thấy mình giống cha khá đậm nét, khuôn mặt trái xoan hơi vuông, cặp lông mày khá dài. Hai tuần lễ đầu tiên, nhà ba mẹ thật là vui, không đi làm và có thì giờ ở nhà để lo toan thăm hỏi ba. Cả hai người đã kể cho nhau nghe nhiều điều và đã nói với nhau khá nhiều. Bà dặn ông sáng sáng, có lên cơ quan thì về ăn cơm chiều. Họ cũng có lúc thì thầm nhắc lại kỷ niệm cũ xưa rồi dắt nhau đi mua sắm cho ông. Bà mua cho ông khá nhiều đồ, đồng hồ tự động, bút máy hiệu Bake, kiếm lão, kiếm râm là những thứ cần thiết. Bà cũng may cho ông một mớ áo quần mới mà ông rụt rè không dám mặc ngay. Ông nói sợ các đồng chí ở cơ quan cười ông là bị hủ hóa, mất lập trường. Chữ hủ hóa và chữ mất lập trường, ông lặp đi lặp lại 2-3 lần. Sau cùng bà như nổi cáo, bà mới bảo, thôi, Ông sợ hủ quá, sợ mất là trường thì cứ lấy mấy cái áo quần cũ me của mét mà cứt ngựa ra mà bận đi. Đúng như An đã nhận xét về mẹ, mẹ cô cho là tư tưởng, ý nghĩ trong đầu mới là quan trọng, chứ cái vỏ ngoài bề mặt thì không kể. Nhưng ông chồng mới về lại cho là cái bề ngoài nó thể hiện cái chiều sâu méo xẹo, là đóng ngoặc mở ngoặc là ngụy quân ngụy quyền bên trong. Hai người cố né, mỗi người né về phía cực đoan của mình. Vậy mà cũng có lúc đụng chạm, má mới hỏi ba. Nè, ông nói méo xẹo ngụy quân ngụy quyền là cái gì mà ông nói rõ cho tôi coi.
À, thì đi theo Bỉ đó.
Ý trời đất quỷ thần ơi, vậy phe ông Bắc Kỳ đi theo Tàu, theo Nga bộ hay ho hơn tụi tôi sao? Bà An làm hòa. Ở ngoài kia họ dùng xe đạp đi khắp nơi tiện lợi, không phải mua xăng dầu, và thành phố không có bị ô nhiễm, không ồn ào náo động. Mẹ bảo là toàn là thành phố đều đi xe đạp không à. Lạ ha. Mẹ không thể tưởng tượng ra một thành phố ai ai cũng đạp xe. Rồi bà nói thêm. Theo ý của bà phải có đủ loại xe, xe máy, xe hơi, xe Honda mới đẹp. Đi xe đạp, đạp lâu quá, mất thì giờ. Mẹ không có chịu được đâu. Rồi ở bên nhau lâu ngày hơn nửa tháng, một tháng, người bên này kẻ bên kia, cả hai cùng có ấn tượng mạnh trong đầu. Nói về nhiều quan điểm riêng tư, có lúc đụng độ đến bất hòa. Mẹ An cho là bà bị đàn áp, chứ bà có thua ai bao giờ. Ba An cho là bà có nhiều lấn cấn trong tư tưởng mà ông phải giải thích, nhưng bà không theo. Có lúc họ cũng tương đắc, vì chiến tranh lâu quá, giờ cần tái lập lại hòa bình. Nhưng hòa bình hiểu như đem tất cả dân hiến cho nhà nước, là má của An không có đồng ý. Bà lặp lại nhiều lần và rất nhiều lúc với ông chồng là nhà cửa cơ ngơi này bà công lưng làm việc gần 20 năm mới tạo ra, chứ có ai cho không bà một viên gạch nào đâu. Bắt đầu những mâu thuẫn bực mình. Ấy tại vì ở bên nhau lâu, lâu ngày, thành sinh ra bất hòa, đấu khẩu, cứ kể mà họ ít gặp nhau hay hơn. An nghĩ là nếu đừng bao giờ gặp lại, khỏi mất công cãi lộn. Có lần họ đứng bên nhau uống trà trong hiên nhà, tưởng là tương đắc lắm. Nhưng tự nhiên ông bà lại đưa ra nhận xét riêng tư.
Nhà này rộng rãi quá, có hai mẹ con cộng thêm bà ngoại và cậu mở ba ở thì phí quá. Như ngoài đó đó, cả 10 gia đình ở được đấy nha.
Nhà ai nấy ở chứ, ở chung vậy sao tiện. Giả lại em thích Mai này nè, nếu con gái có gia đình khi mà cần về đây ở luôn á, tặng cho mẹ con quây quần với nhau cũng vui.
Tư sản là vậy, anh chỉ nói vậy thôi.
Áo quần bà sắm cho ông khá bộn nhiều. Ông không ưng mặc ngay mà ông có ý mang theo ít bộ, bà cũng đồng ý. Ba cái lẻ tẻ mà, bà không quan tâm đâu, vì có đáng gì đâu. Nhưng rồi một lần khác quan trọng hơn là lúc hai người đang đứng trong cái khuôn viên cửa trước. Trước đầy bông hồng đủ màu sắc đang đua nở, gió đưa hương thơm ngào ngạt. Bà cứ nghĩ là ông đang thưởng ngoạn, nhưng bất ngờ ông đưa ra một nhận xét rất là cộng sản.
Cứ ba cái luống đất trồng cây trồng hoa này nè, mà để trồng bắp hay là khoai thì ăn mệt mà không nghĩ mà cũng không hết. Bông bắp lên cũng đẹp mà lại có ăn, kể có lúc khỏi đi mua lương thực nữa đó.
Bộ ông không thấy bông hoa tươi đẹp hay sao chứ? Lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ăn không, chát quá thì thôi.
Mà rồi em coi nè, bây giờ em không còn đi làm sở này sở nọ, rồi ở nhà phải trồng tỉa thôi, củ để ăn, rau nhỡ ta nuôi heo, có gì đâu.
Heo hả? Ông thích nuôi thì ông nuôi đi. Khoai lang, bắp, khoai mì nè, ông muốn trồng thì ông trồng. Ba cái thứ đó ghê quá đi, như thầy ha, tôi không có kham kham nổi đâu. Bộ ông điên rồi hả?
Ôi, đồng chí Liên, đồng chí ấy làm được tất cái đấy. Hay là ta cho đồng chí Liên một cái góc nhà và một cái góc vườn trồng mà đồng chí ấy để mà trồng để mà sản xuất.
Đồng chí Liên là ai mà ông đòi cho một cái góc nhà này chứ? Bà trợn tròn hai mắt.
À, đồng chí ấy công tác chung cơ quan kiểm tra văn hóa và sách giáo khoa với tôi. Họ mới vô, chưa xin được chỗ ở riêng.
Không có được. Ông điên nặng lắm rồi. Nhà tôi nè, tôi ở một mình, không thể cho ai vô ở chung hết á. Làm gì mà có chuyện đó?
Thôi thì mình cũng không thể giữ được cho mình một cái nhà này nữa đâu.
Ba còn nhỏ nhẹ giảng, khuyên nhủ theo kinh nghiệm riêng tư mới mang theo vô Nam. Nhưng má của An, bà chán nản, bực bội và thất vọng nên nghi ngờ tràn ngập. Bà nhắc lại với An. Lúc ông đã đi khỏi, bà kể lể với con gái, giọng điệu đầy uất ức. Ông khoe đồng chí Liên của ông sản xuất được ngay. Cô ta đa năng đa hiệu. Úi giời ơi, tụi nó toàn hết thảy là cái đồ ăn cướp. Có mà đa bặm đa trợn thì có. Ít bữa sau vào tháng 7, bà đề nghị với ông ba là ông lên cơ quan ở đỡ vài ba tuần lễ vì má bận công chuyện phải về Long Xuyên khui hụi góp hụi lần cuối. Má hứa hảo là góp được hụi bà về lại nhà ngay. Ba thu xếp đi rồi má khóa trái cửa nhà và cửa cổng vườn trước. Hai mẹ con theo cửa sau nhỏ hẹp ra vô kín đáo. Việc đầu tiên là bà khóc. Khóc cho đã nư. Bà đề nghị An lên cơ quan đường bà huyện Thanh Quan của ba. Gặp ba đòi nợ giùm má. Ba cho má xin lại cái đồng hồ đi với cái radio và bút máy đi. Má nói má cần phải xài nó.
Ủa, sao mà lạ lùng vậy? Cho rồi giờ lại đòi lại là làm sao?
Đúng vậy đó, má xin lại tất cả đồ, cả áo quần mà má đã mua sắm cho ba luôn nữa, tại vì ba đâu có mặc đâu.
Rồi ba lấy cái gì và ba dùng?
Thì hồi xưa ba dùng những cái gì thì nay ba lại xài cái đó đi, ba cái đồ mà cứt ngựa của ba đó.
Thiệt là mấy tuần trước là ba có cái gì đâu mà toàn là cái đồ hư cũ không à. Khi má con sắm cho một lô đồ mới thì ba cũng đã liệng bỏ cái đồ cũ đi đâu mất rồi, đâu còn nữa đâu.
Giờ con cũng không biết tính sao nữa. Mà má nói ba phải trả lại đồ cho má. Má đã nói chắc như vậy rồi.
Trời, chị con không có thương ba hay sao?
Dễ mà. Đồ trên người ba đó, ba tháo ra trả lại cho má đi. Không thôi bả lên bả giằng co kỳ lắm. Má con từ hồi nào đến giờ bà chắc chắn lắm. Bà nói sao là bà làm vậy đó. Bà phải phải coi chừng đó.
Mà tại sao khi không lại đòi quần áo của ba chứ vậy?
Tự là má về quê rồi bị bệnh, má cần tiền uống thuốc hay là má đi bác sĩ gì đó không biết.
Mà con có tiền riêng không?
Con không có một xu nữa. Vì là từ hồi nào tới giờ đó má lo mua bán tất tả. Thôi ba thương con thì ba trả đồ cho má của con đi. Không có thôi á, mất công má bắt con đi tới đi lui theo ba hoài để đòi, mệt quá đi thôi. An phải đi đòi nợ cho mẹ như thế tới đâu 5-7 lần, nhưng ba cô có đời nào mà trả lại. Ông cứ khất lần, tuần sau rồi tuần sau rồi tuần sau nữa. Má khuyên An cứ kiên nhẫn theo tìm ông mà đòi nợ, để cho ông né tránh và đừng tìm cách trở về nhà của má An. Cứ nói với ba là má còn đau ở dưới quê chưa lên Sài Gòn lại. Như vậy má sẽ có rộng thì giờ đi tìm đường tìm nẻo, mà mẹ và con ra đi cho thoát theo ngoại và cậu mợ ba. Má An rất hối hận đã ở lại trong danh sách ra đi di tản sau cùng của Sở. Ai cũng ngạc nhiên tại sao tên của bà lại bị bôi đen xóa đi. Đúng thế, má ân hận đã quyết định sai lầm, đã ở lại chờ đợi một người chồng kỳ quặc không thể nào giải thích được. Một người chồng cộng sản, nhưng bà không còn tâm trí nào để khóc lóc như đã khóc mấy bữa đầu. An ôm mẹ và chỉ nghe mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần trong bóng tối.
Ba con hết xài được rồi, coi như ổng đã chết rồi. Ba con đã hết xài được rồi, coi như ổng đã chết rồi.
Rồi 4 tuần lễ sau, mẹ đã lo xong công chuyện. Mẹ đã để lại giấy tờ nhà cửa. Mẹ luôn lo luôn hộ khẩu cho một người bà con từ miền Trung chạy dạt vô Nam. Lần chót để tránh gặp mặt ba, mẹ lại sai An lên đòi nợ như để cho cha con vĩnh biệt từ giã. Vẫn giọng điệu ỉ ôi năn nỉ cũ. Ba ơi, ba có thương con thì ba trả lại đồ cho má con đi.
Để bà đòi hoài, bà bắt con đi lên đi xuống hoài còn mắc cỡ quá à.
Nói xong, An để nhẹ vào tay ba một tờ giấy 100 đồng tiền mới, rồi nhẹ nhàng đi thoát ra cửa canteen. Ba của An ngạc nhiên, vừa đứng lên đi tới vài bước chân thì con bé đã khuất bóng sau bờ tường đường bà huyện Thanh Quang. Bên đối diện vẫn là trường nữ trung học Gia Long. Trường đang reng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Cuộc chiến chưa tàn của tác giả Trúc Thanh qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.